Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Cuộc bầu cử quốc hội trong tháng 6 vừa qua đã đặt nước Pháp trước nguy cơ bế tắc chính trị do liên minh tranh cử của Tổng thống Emmanuel Macron đã bị mất đa số tuyệt đối và nay ông đang cố chiêu dụ các chính đảng khác tham gia vào một chính phủ liên minh, hội đủ đa số ghế cần thiết để có thể thông qua các cải tổ. Sau cuộc bầu cử vừa qua, liên minh của Tổng thống Macron có tổng cộng 250 ghế, còn thiếu đến 39 ghế để đạt đa số tuyệt đối 289. Đây là đa số tương đối có số ghế thấp nhất trong lịch sử của nền đệ ngũ Cộng hòa Pháp ra đời năm 1958. Tính riêng từng đảng, trong nghị viện mới, đảng Phục Hưng của Tổng thống Macron có nhóm nghị sĩ đông nhất, nhưng đông thứ hai chính là đảng cực hữu Tập hợp dân tộc 89 ghế và thứ ba là đảng cực tả nước Pháp bất khuất với 75 ghế. Đây lại là hai đảng mà Tổng thống Macron dứt khoát sẽ không mời tham gia chính phủ liên minh. Trước một hạ viện mà phe ta không còn áp đảo như trước đây, Tổng thống Macron không còn có thể xem nhẹ vai trò của quốc hội. Nói cách khác, sau cuộc bầu cử lần này, quốc hội đã trở lại với vai trò đối trọng thật sự với cơ quan hành pháp. Trước hết, chúng ta hãy nghe nhà chính trị học Olivier Rocon, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Hành chính và Chính trị, giải thích về vai trò của các dân biểu Pháp khi trả lời RFI Pháp ngữ ngày 20 tháng 6 vừa qua.
C'est un médiateur, le député, entre sa circonscription et l'intérêt national. Il pense toujours à ses électeurs.
Dân biểu đóng vai trò trung gian giữa đơn vị bầu cử của mình với lợi ích quốc gia. Họ luôn nghĩ đến các cử tri của mình, nhưng cũng phải làm sao cho lợi ích của địa phương tương hợp với lợi ích chung. Đó là chủ thuyết đã có từ thời cách mạng Pháp. Dân biểu là đại diện của quốc gia. Về căn bản thì dân biểu có hai vai trò chính. Thứ nhất là tác nhân quan trọng trong việc làm luật. Thứ hai là kiểm soát hành động của chính phủ. Về hai vai trò này thì trong nền đệ ngũ Cộng hòa, quốc hội lại có trọng lượng kém hơn dưới thời đệ tam và đệ tứ Cộng hòa và kém hơn cả các chế độ đại nghị ở Anh Quốc hay Hoa Kỳ. Chúng ta hay nói đến chế độ tổng thống ở Hoa Kỳ, nhưng trên thực tế, Quốc hội Lưỡng viện Mỹ có nhiều quyền hành hơn là Hạ viện và Thượng viện Pháp. Mục đích của sửa đổi hiến pháp của Pháp vào năm 2008 trước hết là nhằm trao lại một vài quyền hành cho dân biểu trong việc kiểm soát, đánh giá các chính sách. Thứ hai là hạn chế việc kiểm soát của chính phủ đối với các thủ tục lập pháp.
Chưa biết là chính phủ của Tổng thống Macron và các dân biểu vừa được bầu sẽ làm việc với nhau như thế nào, nhưng như đã nói ở trên, không chỉ bị mất đa số tuyệt đối trong quốc hội mới, chính phủ của Tổng thống Macron này còn phải đối đầu với hai nhóm nghị sĩ cực tả và cực hữu. Chưa bao giờ có một thế lực mạnh như thế. Quốc hội mới sẽ không còn dễ nghe, dễ bảo như trong nhiệm kỳ đầu của ông Macron. Thật ra thì trong quốc hội khóa trước, một số dân biểu trong phe đa số đã không chấp nhận sự áp đặt của chính phủ hay lãnh đạo phe đa số như trường hợp của ông Mathieu Orphelin. Trả lời RFI Pháp ngữ ngày 20 tháng 6, ông Orphelin cho biết.
Moi j'ai été élu La République en Marche, je suis parti après un peu plus d'un an, mais vous savez dès la première réunion de groupe.
Tôi đã được bầu làm dân biểu của Đảng Cộng hòa Tiến bước, nhưng chỉ một năm sau đó, tôi đã rời khỏi nhóm nghị sĩ của đảng này. Ngay từ cuộc họp đầu tiên của nhóm, tôi đã đụng với Richard Ferrand, lúc đó là chủ tịch nhóm nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tiến bước, vì ông muốn chúng tôi thông qua một quy định theo đó toàn bộ các dân biểu của đảng phải bỏ phiếu theo định hướng chung của nhóm. Tôi đã nói ngay rằng làm như vậy là trái với hiến pháp. Ngay từ đầu, họ đã muốn đưa nhóm nghị sĩ Cộng hòa Tiến bước vào khuôn phép. Và sau đó, nhiều dân biểu đã tin như thế, vì nhiều người trong số họ lần đầu tiên được bầu vào quốc hội, không biết về giới chính trị, nên cứ nghĩ rằng dân biểu là lúc nào cũng nghe theo lời một bộ trưởng, trong khi không phải như thế. Làm dân biểu, dù là thuộc phe đa số cầm quyền hay thuộc phe đối lập, là phải biết đấu tranh vì quan điểm, lập trường của mình. Tôi đã đắc cử tại một đơn vị bầu cử mà bà Roselyne Bachelot, cựu bộ trưởng, đã được bầu 5 lần. Khi tôi đắc cử, bà ấy đã nói, Mathieu, tôi có một lời khuyên duy nhất về anh. Hãy bỏ phiếu theo quan điểm, lập trường của mình, chứ đừng bỏ phiếu theo nhóm của anh. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng. Chúng ta vào quốc hội chính là để đấu tranh cho những gì mà mình tin là đúng. Dĩ nhiên cũng phải tôn trọng kỷ luật của nhóm khi nào có thể được, nhưng không có gì bằng làm đúng theo những giá trị của mình, không có gì bằng đấu tranh cho lý tưởng của mình. Trước hết, phải biết cưỡng lại áp lực của một bộ trưởng, áp lực của các cố vấn của bộ trưởng, những người vẫn xem các dân biểu là những kẻ cản trở việc ban hành luật một cách nhanh chóng. Nếu biết lắng nghe các dân biểu, thì trong nhiệm kỳ vừa qua, họ đã không làm nhiều điều sai như thế. Chính phủ mới phải biết sử dụng các dân biểu như những mạng lưới liên lạc với các địa phương để nắm bắt những suy nghĩ của người dân các nơi. Dĩ nhiên, làm dân biểu thì phải tuân thủ kỷ luật, nhưng trên hết là phải biết tôn trọng các giá trị, mà những giá trị là không thể thỏa hiệp được. Một vị dân biểu tốt là một dân biểu biết đấu tranh.
Il faut respecter les disciplines, mais il faut d'abord respecter les valeurs. Les valeurs, ça ne se négocie pas, et je crois que c'est ça qui fait les bons députés, ceux qui sont au combat.
Đối với ông Antoine Lumont, dân biểu thuộc Liên minh cánh tả NUPES, kết quả cuộc bầu cử quốc hội vừa qua khiến mọi người nhận thức trở lại về vai trò của Hạ viện trong chính trường nước Pháp.
On redécouvre un peu l'Assemblée nationale, coucou la voilà. Elle avait disparu pendant presque 20 ans en réalité.
Mọi người đang phần nào khám phá lại Hạ viện, vì định chế này coi như đã biến mất từ 20 năm qua. Kể từ khi hoán đổi lịch trình bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội, tức là kể từ năm 2002. Bầu cử quốc hội được tổ chức ngay sau bầu cử tổng thống và thường là xác nhận kết quả bầu cử tổng thống. Cùng với việc rút thời gian nhiệm kỳ tổng thống xuống còn 5 năm, nhiệm kỳ của tổng thống trùng với nhiệm kỳ các dân biểu hạ viện. Ngay từ đầu, đây đã là một vấn đề lớn về dân chủ, bởi vì quyền hành pháp và quyền lập pháp đều cùng một phe từ 20 năm qua. Mọi người đã quen với việc tổng thống giống như là một ông vua, muốn làm gì thì làm, vì dầu sao quốc hội cũng sẽ nghe theo lệnh của ông. Nhờ cuộc bầu cử lần này mà người ta khám phá là nước ta cũng có một quốc hội, rằng về mặt lý thuyết, trong một nền dân chủ phải có tam quyền phân lập. Như vậy là trong những tháng tới, quốc hội sẽ có vai trò trọng tâm, coi như là người dân được học công dân giáo dục, vì nhiều người sẽ khám phá vai trò của Hạ viện, vai trò của các dân biểu. Chính phủ đương nhiệm cũng sẽ khám phá lại rằng các dân biểu đối lập cũng đóng vai trò điều tra, cũng có quyền đi kiểm tra các nhà tù. Ví dụ như trong đơn vị bầu cử của tôi có nhà tù Fleury-Mérogy, lớn nhất châu Âu. Một trong những điều mà tôi muốn làm sau khi đắc cử dân biểu chính là đến thăm nhà tù đó để xem điều kiện giam giữ có được bảo đảm đúng theo luật hay không. Nên nhớ là Pháp đã bị Tòa Nhân quyền châu Âu lên án nhiều lần về vấn đề này. Nói tóm lại là có rất nhiều nhiệm vụ mà dân biểu có thể thi hành.
Sachant que on a été condamné plusieurs fois par l'Union européenne sur le sujet. Donc voilà, il y a plein de missions des députés.
Kết quả cuộc bầu cử quốc hội vừa qua cũng đã khơi dậy cuộc tranh luận về những điều bị xem là hạn chế của nền đi ngũ Cộng hòa, một thể chế nửa tổng thống, nửa đại nghị. Nước Pháp nên đoạn tuyệt với nền đi ngũ Cộng hòa để chuyển hẳn sang nền đệ lục Cộng hòa. Đó vẫn là chủ trương từ nhiều năm nay của ông Jean-Luc Mélenchon, chủ tịch đảng cực tả nước Pháp bất khuất. Nền đệ lục Cộng hòa theo quan điểm của ông là nhằm chấm dứt một chế độ trong đó tổng thống hành xử như là một ông vua, và nhằm để cho công dân được tham gia nhiều hơn vào các quyết định chính trị của đất nước. Chủ trương này được một số người ủng hộ, trong đó có dân biểu Le Monde thuộc Liên minh cánh tả NUPES.
La situation politique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui donne raison à des
combats. Tình chính trị hiện nay cho thấy cuộc đấu tranh của tôi từ khoảng 10 năm nay cùng với ông Jean-Luc Mélenchon là đúng đắn, vì chúng tôi vẫn chủ trương chuyển nước Pháp sang nền đệ lục Cộng hòa. Nền đệ ngũ Cộng hòa này đã đến lúc gặp bế tắc, sẽ rất khó mà tiếp tục cầm quyền với một hạ viện mà trong đó giữa đảng cánh hữu Tập hợp dân tộc với chúng tôi là hai thái cực, giữa đảng Cộng hòa Tiến bước với chúng tôi cũng không có gì tương đồng. Đảng cánh hữu những người Cộng hòa thì nói là trên nguyên tắc họ sẽ vẫn ở bên phía đối lập. Tôi không biết họ giữ được quan điểm này trong bao lâu, bởi vì giữa họ với đảng cầm quyền có rất nhiều điểm tương đồng. Tôi nghĩ là Pháp đang ở trong một tình hình chính trị rất mới, ít ra là đáng để chúng ta suy nghĩ. Mọi người khám phá lại rằng tổng thống của nền Cộng hòa là một tổng thống gần như không có quyền hành nếu không có một đa số tuyệt đối ở hạ viện. Nếu nắm được hạ viện, tổng thống giống như một ông vua chuyên quyền, nhưng nếu không có đa số tuyệt đối thì coi tổng thống như bị tê liệt.
Il est à la fois roi presque monarque absolu s'il a l'assemblée de son côté et en même temps très paralysé si jamais il n'a pas de majorité.
Thực ra, nhiều nước láng giềng của Pháp ở châu Âu đã quá quen với tình trạng mà tổng thống hoặc thủ tướng chỉ nắm một đa số tương đối ở quốc hội, nhất là tại Đức. Kể từ sau đại dịch thế chiến, hầu hết các chính phủ đều là chính phủ liên minh, thậm chí liên minh giữa các đảng có quan điểm rất khác biệt. Các đảng thường bỏ ra từ 1 đến 3 tháng để soạn thảo một hợp đồng liên minh cầm quyền, bảo đảm cho chính phủ hoạt động ổn định lâu dài. Nước Ý cũng có truyền thống lập chính phủ liên minh, nhưng khác với Đức, đó thường là những liên minh không ổn định, khiến chính trường nước Ý luôn bị xáo trộn. Còn tại Thụy Điển, từ thập niên 1920, thường xuyên có các chính phủ thiểu số, như chính phủ hiện nay của Thủ tướng Magdalena Andersson chỉ nắm 100 ghế trên tổng số 349 ghế ở quốc hội. Chính trường nước này vẫn ổn định, đó là nhờ văn hóa thỏa hiệp đã bám rễ từ lâu trong các chính đảng. Riêng Tây Ban Nha thì chỉ mới khám phá chính phủ liên minh kể từ năm 2015, khi hai đảng chủ chốt là đảng Nhân dân cánh hữu và đảng Xã hội cánh tả không còn tiếp tục luân phiên cầm quyền nữa.